Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh có 36 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến một hội thánh. Việt Nam bác bỏ kết luận của Mỹ về việc trợ giá lốp xe. Tổng thống Mỹ ra lệnh điều tra thêm giả thuyết virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Và Trung Quốc nói chính trị hóa nguồn gốc COVID-19 cản trở các cuộc điều tra. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 27 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 36 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng, khiến nhiều khu vực ở 16 quận huyện bị phong tỏa. Báo Tuổi Trẻ vào chiều ngày 27 tháng 5 dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố phát hiện thêm 11 ca nhiễm liên quan đến hội thánh truyền giáo Phục Hưng, nâng tổng số lên 36 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua đánh giá nhanh, số ca mắc nhiễm trong hội viên ở hội thánh này là 29 trên 38 ca, chiếm 3/4 số hội viên. Chính quyền thành phố cho biết hội thánh truyền giáo Phục Hưng có điểm nhóm ở Gò Vấp, được cấp phép hoạt động từ năm 2006. Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh nói rằng trụ sở hội thánh chật hẹp, không đảm bảo khoảng cách. VOA đã liên hệ hội thánh truyền giáo Phục Hưng để tìm hiểu thêm về vấn đề này, nhưng chưa được phản hồi. Truyền thông Việt Nam dẫn lời mục sư Phương Văn Tân, đại diện hội thánh truyền giáo Phục Hưng cho biết, từ tháng 5 đến nay, hội không tập trung và truyền giảng đạo ở bên ngoài, mục sư không tiếp cận người nước ngoài. Do vậy, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm trong hội thánh này. Các địa phương khác ở Việt Nam báo cáo số ca nhiễm mới vào trưa ngày 27 tháng 5 như sau, 30 ca ở Bắc Ninh, 21 ca ở Bắc Giang, 2 ca ở Sóc Trăng, 1 ca ở Điện Biên và 1 ca ở Hải Dương, theo số liệu của Bộ Y tế. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 6.182 ca nhiễm COVID-19 với 46 ca tử vong. Hôm 27 tháng 5, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết hiện Việt Nam mới đạt tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 hơn 1% dân số ở mức khá thấp. Liên quan đến việc cách ly 21 ngày đối với người nhập cảnh, Việt Nam hôm 27 tháng 5 cho biết các cơ quan liên quan của Việt Nam đang xây dựng bộ hướng dẫn về cách ly y tế phòng chống dịch bệnh dựa trên nhiều tiêu chí. Trả lời yêu cầu bình luận về việc Phòng Thương mại Mỹ AmCham gần đây kêu gọi Việt Nam giảm thời gian cách ly với người nhập cảnh đã tiêm vaccine COVID-19 xuống còn 7 ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 27 tháng 5 nói, các chính sách và biện pháp cách ly đối với người nhập cảnh vào Việt Nam luôn được điều chỉnh một cách linh hoạt, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh và đảm bảo mục tiêu cao nhất là ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh ở trong nước.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi phát triển hơn nữa đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong nỗ lực nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa hai nước khi điện đàm với tân chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Trong cuộc hội thảo qua điện thoại lần đầu tiên với ông Phúc trên cương vị là chủ tịch nước Việt Nam hôm 24 tháng 5, ông Tập nói rằng hai nước nên mở rộng thương mại và thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng cấp cao thông qua sáng kiến vành đai và con đường theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ông Tập cũng cho biết Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập đến tình hình căng thẳng giữa hai nước về các tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên vùng biển Đông giàu tài nguyên. Đưa tin về cuộc điện đàm này, VN Express trích lời Chủ tịch Trung Quốc khẳng định coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Hai bên không đề cập đến các căng thẳng gần đây giữa hai nước về chủ quyền trên biển, nhưng theo VnExpress, Chủ tịch Việt Nam đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó có nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định, cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Cả ông Phúc và ông Tập đều đưa ra lời mời thăm và làm việc cấp nhà nước đối với nhau. Cuộc điện đàm diễn ra không lâu sau khi Việt Nam sắp xếp và bầu chọn lại ban lãnh đạo nhà nước, trong đó Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng được bổ nhiệm giữ nhiệm kỳ thứ 3 chưa từng có tiền lệ và ông Phúc người đứng thứ 2 sau ông Trọng trong Bộ Chính trị, chuyển sang làm Chủ tịch nước, một chức vụ mang tính nghi thức nhiều hơn. Vị trí Thủ tướng mà trước đây ông Phúc kiêm nhiệm được chuyển giao cho ông Phạm Minh Chính. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập đã chúc mừng cả ông Trọng và ông Phúc sau cuộc bầu chọn lãnh đạo Việt Nam hồi tháng trước và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hệ thống xã hội chủ nghĩa chung của cả hai nước. Bắc Kinh được cho là đang nỗ lực cải thiện quan hệ với Hà Nội trong bối cảnh Washington đang cố gắng làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Trong đó, Hà Nội được mời tham dự các cuộc họp với Bộ Tứ, một liên minh chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương có Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, với mục tiêu kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
Hôm 27 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông. Theo đó, các máy bay chiến đấu của Hải quân Trung Quốc dội đạn dược vào các mục tiêu trên biển. Truyền thông Việt Nam dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, tự do, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền tại Biển Đông là mục tiêu chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm, Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào vấn đề này. Trang Thanh Niên dẫn nguồn tin từ Cục Hải sự Quảng Đông Trung Quốc cho biết từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 27 tháng 5, quân đội Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Vạn Sang thuộc tỉnh Quảng Đông ở phía bắc Biển Đông. Trước đó vào ngày 24 tháng 5, quân đội Trung Quốc thông báo rằng gần đây họ đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó các máy bay chiến đấu đã dội hàng nghìn đạn dược vào các mục tiêu trên biển, trong khi các phi công diễn tập tăng cường khả năng tác chiến trên biển và tấn công chính xác. Tính từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc tiến hành ít nhất 18 cuộc tập trận ở Biển Đông, trong đó có 6 cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ. Truyền thông Việt Nam dẫn các thông cáo được đăng trên website của Cục Hải sự Trung Quốc cho biết. Liên quan tới việc giới chức Philippines thông báo đang chuẩn bị tiến hành sửa chữa nâng cấp đường băng và cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ ở quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, báo Người Lao Động dẫn lời bà Hằng nói, như đã nhiều lần nhấn mạnh, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền cũng như các quyền liên quan của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị, bà Hằng cho biết thêm.
Việt Nam hôm 27 tháng 5 bác bỏ một kết luận của Bộ Thương mại Mỹ rằng các sản phẩm lốp cho ô tô và xe tải hạng nhẹ của Việt Nam được trợ giá một cách không công bằng vì sự định giá thấp tiền tệ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong tuyên bố gửi cho Reuters qua email, Việt Nam không bán phá giá cũng như không trợ giá cho lốp ô tô xuất khẩu và không thao túng tiền tệ để đạt được lợi thế không công bằng trong thương mại quốc tế. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 24 tháng 5 nói rằng lốp xe từ Việt Nam đang được trợ giá với tỷ lệ trong khoảng từ 6,2% đến 7,89% thông qua việc quy đổi đồng đô la Mỹ sang đồng Việt Nam với tỷ giá hối đoái được định giá thấp. Bà Hằng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với Hoa Kỳ về vấn đề này. Tháng trước, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chính thức rút Việt Nam khỏi danh sách các nước bị coi là thao túng tiền tệ.
Australia mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, theo Thủ tướng Scott Morrison cho biết trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 25 tháng 5. Người đứng đầu chính phủ Úc đánh giá cao những kết quả của Việt Nam trong thời gian qua về ứng phó với đại dịch COVID-19, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại, theo truyền thông trong nước. Thủ tướng Morrison được trích lời khẳng định coi trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và mong muốn nâng cấp lên thành đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Đáp lại, Thủ tướng Chính khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng Morrison trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất, theo Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Ông Chính đề nghị chính phủ Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho các sản phẩm nông sản và thủy sản của Việt Nam, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp lớn của Úc tăng cường đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á, theo Thanh Niên. Thủ tướng Việt Nam còn kêu gọi Úc hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài và đào tạo nhân lực cũng như thúc đẩy hợp tác quân y và hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Cũng trong cuộc hội đàm hôm 25 tháng 5, hai nguyên thủ Việt Nam và Úc nhất trí phấn đấu tăng cường đầu tư thương mại hai chiều và hướng phục hồi bền vững sau đại dịch, theo Thanh Niên. Hai thủ tướng cũng bàn về vấn đề Biển Đông khi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực, cũng như nhất trí cần giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, theo Tuổi Trẻ. Việt Nam và Úc trong thời gian gần đây thắt chặt hơn mối quan hệ trong nhiều mặt, bao gồm cả an ninh hàng hải. Trong bối cảnh hai nước cùng có những lợi ích chung trên Biển Đông trước một Trung Quốc ngày càng mở rộng tuyên bố chủ quyền trên vùng biển nhiều tranh chấp, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia được mời tham dự các cuộc họp của nhóm bộ tứ, trong đó Úc liên minh với Mỹ, Nhật và Ấn Độ nhằm đối trọng sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Ông Chính trong cuộc hội đàm hôm 25 tháng 5 cảm ơn Thủ tướng Úc đã cam kết viện trợ cho Việt Nam 40 triệu đô la Úc để tiếp cận vaccine COVID-19, đồng thời đề nghị chính phủ Australia ưu tiên cho Việt Nam tiếp cận trong thời gian sớm nhất nguồn vaccine AstraZeneca sản xuất ở Úc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh cho các giới chức tình báo tăng gấp đôi nỗ lực điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19, bao gồm bất kỳ khả năng nào mà dấu vết có thể dẫn tới một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Sau nhiều tháng hạ giảm khả năng này như là một giả thuyết ngoài rìa, chính quyền Biden đang tham gia áp lực quốc tế đòi Trung Quốc minh bạch hơn về nguồn gốc bùng phát dịch, nhằm xoa dịu những chỉ trích của phe Cộng hòa rằng Tổng thống không đủ cứng rắn, cũng như dùng cơ hội này để làm áp lực với Trung Quốc vì điều mà họ cho là sự cản trở của nước này. Ông Biden ngày 26 tháng 5 yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ phải báo cáo lại kết quả trong vòng 90 ngày. Ông chỉ thị các phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ trợ giúp trong cuộc điều tra và cộng đồng tình báo phải chuẩn bị một danh sách các câu hỏi cụ thể cho chính phủ Trung Quốc. Ông kêu gọi Trung Quốc hợp tác với những cuộc điều tra quốc tế truy tìm nguồn gốc đại dịch. Phe Cộng hòa, kể cả cựu Tổng thống Donald Trump, đã quảng bá giả thuyết là virus corona xuất phát từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm hơn là từ môi trường tự nhiên qua tiếp xúc giữa người với động vật lây nhiễm tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Ông Biden nói cộng đồng tình báo đang tập trung vào cả hai giả thuyết, nhưng chưa tin là có đủ thông tin để đánh giá giả thuyết này khả dĩ hơn giả thuyết kia. Ông cho biết có hai cơ quan tình báo nghiêng về giả thuyết lây truyền từ động vật và một cơ quan tình báo nghiêng nhiều về giả thuyết phòng thí nghiệm, với độ xác tín từ thấp tới trung bình. Tuyên bố của Tổng thống Biden được đưa ra sau nhiều tuần chính quyền của ông tránh thảo luận công khai về giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm và trong những cuộc trao đổi riêng tư gợi ý rằng giả thuyết đó là khó tin.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Hoa Kỳ nói rằng việc chính trị hóa nguồn gốc của COVID-19 sẽ cản trở các cuộc điều tra thêm và làm suy yếu các nỗ lực kiềm chế đại dịch trên toàn cầu. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden ra lệnh xem xét thông tin tình báo về nơi virus xuất hiện. Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington nói trong tuyên bố trên website tối 26 tháng 5 rằng một số thế lực chính trị đã chú tâm thao túng chính trị và đổ lỗi. Trong khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO chuẩn bị bắt đầu giai đoạn nghiên cứu thứ hai về nguồn gốc của COVID-19, Trung Quốc hứng chịu áp lực cung cấp thêm sự tiếp cận cho các nhà điều tra trong bối cảnh có các cáo buộc rằng SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về virus corona ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận trách nhiệm của phòng thí nghiệm và nói rằng Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác đang cố gắng đánh lạc hướng về những thất bại của chính các nước này trong việc ngăn chặn COVID-19. Ông Biden hôm 26 tháng 5 nói rằng các cơ quan tình báo Hoa Kỳ chia rẽ về việc liệu COVID-19 xuất hiện từ việc con người tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay từ một tai nạn trong phòng thí nghiệm. Đại sứ Australia tại Trung Quốc hôm 27 tháng 5 đã bị từ chối cho tham dự một phiên xử về tội gián điệp được bảo vệ nghiêm ngặt ở Bắc Kinh đối với blogger người Australia Yang Haijun. Động thái này xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang xấu đi. Trung Quốc nói rằng vụ việc liên quan đến với một quốc gia và do đó không thể được xét xử công khai. Blogger nổi tiếng Yang, một công dân Australia sinh ra ở Trung Quốc, đã viết về chính trị Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng như là tác giả của một loạt các cuốn tiểu thuyết về gián điệp trước khi bị bắt 2 năm trước. Đại sứ Graham Fletcher cho biết rất tiếc không thể vào Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Bắc Kinh dù đã có hiệp ước lãnh sự song phương cho phép nhân viên ngoại giao tham dự các phiên tòa như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng không ai được phép tham dự phiên tòa do bản chất của vụ án. Ông Zhao cho biết tòa án sẽ ra phán quyết một ngày sau đó. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói rằng việc chính quyền Trung Quốc từ chối tư cách quan sát viên đối với các nhà ngoại giao Australia là điều đáng báo động.
Một quan chức an ninh cấp cao của Nga hôm 27 tháng 5 cho biết, Moscow hồi tháng 10 năm ngoái đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để xua đuổi tàu chiến của Anh HMS Dragon ra khỏi vùng mà ông mô tả là lãnh hải của Nga, gần bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập. Nga sáp nhập Crimea ở Biển Đen từ Ukraine vào năm 2014 dẫn tới các lệnh trừng phạt và sự lên án từ phương Tây. Chính quyền Kyiv muốn đòi lại vùng lãnh thổ này. Ông Vladimir Kulishov, phó giám đốc thứ nhất của cơ quan an ninh FSB, cho biết Nga đã yêu cầu chiến hạm trên không đi vào vùng biển của Nga, nhưng nó đã vượt qua nơi ông nói là biên giới vào ngày 13 tháng 10, gần phía nam của Crimea. Ông Kulishov nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA của Nga rằng Moscow đã yêu cầu tàu này ngay lập tức rời khỏi vùng biển của mình, và thuyền trưởng của tàu chiến trả lời rằng đường truyền tín hiệu yếu. Ông Kulishov được dẫn lời nói, tàu chiến đã bị xua đuổi tới vùng biển trung lập nhờ hành động phối hợp của Hải quân và Không quân Nga. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ của Nga với phương Tây đang suy yếu xuống mức thấp thời hậu chiến tranh lạnh. Không có bình luận ngay tức thì từ Bộ Quốc phòng Anh.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Một công nhân ngành vận tải bắn chết 8 đồng nghiệp, một người bị thương nặng và đã chết sau đó. Hung thủ cũng chết tại một khu đường ray ở San Jose, California hôm 26 tháng 5, nhà chức trách cho hay. Vụ nổ súng xảy ra lúc 6 giờ 30 sáng tại một khu đường ray thuộc cơ quan vận tải thung lũng Santa Clara, VTA. Một toán gỡ bom lục soát khu vực này sau khi có ít nhất một thiết bị nổ được phát hiện, cảnh sát cho hay. Tay súng và tất cả 9 nạn nhân đều là công nhân thuộc VTA, các giới chức nói. Nhà chức trách không nêu danh tính hung thủ. Tờ Mercury News của San Jose và những cơ quan truyền thông khác nhận diện ông này là Samuel Cassidy, 57 tuổi, một công nhân bảo trì. Đây là vụ mới nhất trong số ít nhất là 8 vụ nổ súng làm chết người trong 3 tháng qua, trong đó có một chuỗi các cuộc tấn công tại những phòng spa ở khu vực Atlanta vào giữa tháng 3 và một vụ nổ súng khác vài ngày sau đó tại một siêu thị ở Colorado làm 10 người chết. Tháng trước, một cựu nhân viên tại trung tâm FedEx ở Indianapolis bắn chết 8 nhân viên và tự sát. Mỹ đứng đầu danh sách các nước thường xuyên bị nhắm mục tiêu bởi các chiến dịch gây ảnh hưởng lệch lạc từ nước ngoài trên Facebook từ năm 2017 cho đến năm 2020. Công ty truyền thông xã hội Facebook tuyên bố trong phúc trình mới công bố hôm 26 tháng 5. Trong cùng giai đoạn này, Mỹ cũng đứng hàng thứ hai trong danh sách các nước bị các chiến dịch gây ảnh hưởng ở nội địa nhắm mục tiêu. Facebook cho hay một trong những nguồn lực hàng đầu của các mạng lưới hành vi không xác thực có phối hợp nhắm vào nước Mỹ trong năm dẫn tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là các chiến dịch xuất phát từ Mỹ và các hoạt động từ Nga, Iran. Hành vi không xác thực có phối hợp là kiểu vi phạm theo định nghĩa của công ty Facebook khi nhiều trang hoặc tài khoản cá nhân phối hợp với nhau để đánh lừa người khác và thao túng các cuộc tranh luận của dân chúng. Facebook bắt đầu truy quét các chiến dịch gây ảnh hưởng này sau năm 2016, khi tình báo Mỹ kết luận rằng Nga tận dụng Facebook trong khuôn khổ chiến dịch gây ảnh hưởng trên mạng nhằm giúp cựu Tổng thống Donald Trump thắng cử, một cáo buộc mà Moscow bác bỏ. Công ty Facebook nói Nga, Iran đứng đầu danh sách các nguồn lực của hành vi không xác thực có phối hợp và rằng điều này chủ yếu bắt nguồn từ sự can thiệp nước ngoài. Những mục tiêu hàng đầu ngoài Mỹ còn có Ukraine, Anh, Libya và Sudan. Tuy nhiên, Facebook cho hay khoảng phân nửa các chiến dịch gây ảnh hưởng bị Facebook gỡ bỏ từ năm 2017 trên toàn thế giới là do các mạng lưới nội địa, chứ không phải các mạng lưới nước ngoài. Facebook nói các chiến dịch gây ảnh hưởng nội địa nhắm vào Mỹ được điều hành bởi các phần tử chính trị đồng lõa hay đứng ngoài lề dòng chính, các công ty quan hệ công chúng hay các công ty cố vấn và các trang mạng truyền thông. Myanmar là nước chủ yếu bị các mạng lưới giả mạo trong nước tấn công, theo số liệu của Facebook, dù những mạng lưới này tương đối nhỏ về kích cỡ. Báo cáo vừa kể của Facebook liệt kê hơn 150 mạng lưới giả mạo có phối hợp đã bị Facebook nhận diện và gỡ bỏ kể từ năm 2017.
Chủ nhật thuốc CVS của Hoa Kỳ đang nỗ lực giúp Tổng thống Joe Biden đạt được mục tiêu là tới ngày độc lập 4 tháng 7, 70% người Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. CVS đặt ra giải thưởng cho các khách hàng may mắn như các chuyến du lịch tới vùng nhiệt đới hay chuyến đi xem giải đấu Super Bowl nếu họ tiêm vaccine. Động thái của CVS, công ty có hơn 9.600 hiệu thuốc trên khắp Hoa Kỳ, góp thêm vào các biện pháp khuyến khích tiêm vaccine của các tiểu bang cũng như các công ty nhằm gia tăng tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cũng như giúp đưa cuộc sống trở lại bình thường ở một mức độ nào đó. Thống đốc Ohio đầu tháng này đã tặng vé bóng chày và bia cũng như rút thăm giải thưởng trị giá $1,000,000 cho những ai tiêm ít nhất một liều vaccine. Một chương trình của New York tuần này cũng tặng miễn phí vé số cho những người trưởng thành tiêm mũi đầu tiên. Chương trình của CVS sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 và sẽ trao thẻ quà tặng và giải thưởng. Hơn một nửa số người trưởng thành ở Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng tốc độ tiêm đã chậm lại trong những tuần gần đây do tình trạng hoài nghi về vaccine cũng như tỷ lệ nhiễm bệnh giảm.
Mỹ ngày 26 tháng 5 loan báo ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của hãng Johnson & Johnson, nơi những người dưới 41 tuổi sau khi có một người phụ nữ thiệt mạng vì những phản ứng phụ nghiêm trọng hậu tiêm chủng. Nạn nhân tử vong ngày 21 tháng 5 sau khi nhập viện vì huyết khối và giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Cho tới nay, Mỹ đã dùng khoảng 40.000 liều vaccine của Johnson & Johnson, 80% số này tiêm cho những người trên 45 tuổi. Johnson & Johnson ngày 20 tháng 4 tuyên bố sẽ tái tục triển khai vaccine COVID-19 của họ tại châu Âu, với cảnh báo ghi rõ trên nhãn hiệu vaccine, sau khi yêu cầu các nước, kể cả Mỹ, ngưng sử dụng vaccine của họ giữa những quan ngại về khả năng liên hệ đến huyết khối hiếm thấy. Tháng trước, Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA phát hiện liên hệ khả dĩ giữa vaccine của Johnson & Johnson với các vấn đề huyết khối hiếm thấy nơi người trưởng thành được tiêm vaccine tại Mỹ. Nhưng Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA nói họ ủng hộ vaccine vì lợi nhiều hơn hại. EMA điều nghiên 8 ca huyết khối phối hợp với lượng tiểu cầu thấp trong những người được tiêm vaccine của Johnson & Johnson tại Mỹ. Tất cả những người bị ảnh hưởng đều dưới 60 tuổi và hầu hết là phụ nữ. Vaccine một liều của Johnson & Johnson chủ yếu được dùng tại Mỹ để tiêm chủng tại da cho những người lớn tuổi và một số nhóm người dễ bị ảnh hưởng, trong đó có những người vô gia cư và những di dân không giấy tờ. Mỹ đã yêu cầu EMA cho ý kiến để đánh giá liên hệ giữa ca tử vong vừa kể với vaccine của Johnson & Johnson. Hầu hết các nước châu Âu đang sử dụng vaccine Johnson & Johnson, dù Đan Mạch đã loại vaccine này khỏi chương trình tiêm chủng của họ và Ý chỉ dùng cho những người lớn tuổi. Mỹ đã tái tục sử dụng vaccine của Johnson & Johnson trong tháng 4 sau 10 ngày đình chỉ để điều tra mối liên hệ giữa vaccine với huyết khối hiếm thấy nhưng gây chết người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hơn một nửa số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ, khoảng 6 tuần trước mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề ra là tới ngày lễ độc lập 4 tháng 7 của Mỹ, 70% dân số trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi. Cột mốc này đạt được trong khi các nhà lãnh đạo cấp liên bang, bang và địa phương đang đẩy mạnh việc cung cấp vaccine COVID-19 cho những người chưa được tiêm, trong khi nỗ lực thuyết phục những người còn do dự, lo sợ và phản bác thông tin sai trái về vaccine. Các ca nhiễm virus corona mới trên toàn quốc đã giảm liên tục khi ngày càng nhiều người được tiêm chủng. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, bà Rochelle Walensky, trong một buổi họp cập nhật tình hình vào ngày mà cột mốc 50% đạt được, nói Số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày ở Mỹ hiện dưới 23.000 ca mỗi ngày, giảm khoảng 25% so với tuần trước đó. Tôi vẫn thận trọng nhưng hy vọng con số đó sẽ tiếp tục chiều hướng giảm, bà Walensky nói. Nói thêm rằng những người chưa được tiêm chủng vẫn nên tuân theo hướng dẫn của liên bang về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trong dịp lễ chiến sĩ trận vong vào cuối tuần. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày là 22.877 ca vào Chủ nhật tuần trước. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 6 và chưa tới 1/10 so với mức cao nhất là hơn 250.000 ca sau dịp lễ Giáng sinh và năm mới, theo dữ liệu của CDC. Mỹ đã tiêm 289.212.304 liều vaccine COVID-19 trong nước tính đến sáng ngày 26 tháng 5 và đã phân phối 359.849.035 liều, theo CDC. Con số thống kê của CDC bao gồm vaccine 2 liều của Moderna và Pfizer-BioNTech, cũng như vaccine 1 liều của Johnson & Johnson. Bác sĩ Nguyễn Đông Quan, một chuyên gia y tế hiện đang giảng dạy tại trường y Đại học Stanford ở bang California, nói Mỹ đã vượt qua được một thách thức lớn mà nhiều nước trên thế giới hiện vẫn đang đối mặt, đó là bảo đảm nguồn cung ứng vaccine dồi dào. Ông nhận định thách thức lớn nhất của Mỹ hiện giờ là làm thế nào để thuyết phục những người còn ngần ngại về vaccine, vì đại đa số những người cần và muốn tiêm ngừa đều đã được tiêm ngừa. Nỗ lực này đòi hỏi sự kiên trì giao tiếp và giải thích cho các cộng đồng được nhắm mục tiêu, ông nói thêm.
Cái vùng Bắc California là quan trọng là bây giờ, những cái đài Việt Nam, những cái đài Mỹ, tất cả đều kêu gọi mọi người nên những người nào đã chưa chích là mới cái chích, là tại vì cái chỗ bây giờ nó rất có nhiều chỗ trống, mà lại có một vấn đề tốt nữa là bây giờ đó thì là những cái nơi chích đó, họ có thể cho mình cái quyền chọn lựa, hoặc là mình chọn về cái thuốc từ cái hãng Pfizer hoặc là từ cái hãng Moderna, mình có thể mình lựa chọn một trong hai thứ đó, hay là có khi nhiều khi nó cũng có luôn cái hãng Johnson & Johnson nữa. Thành ra nếu mỗi người chúng ta mà cùng nhau mà có thể hiểu được tại làm sao cái tầm quan trọng của cái cuộc chích ngừa này đó, thì hy vọng mọi người sẽ cố gắng để cùng nhau chích.
Vị bác sĩ này cho biết khoảng 25% bệnh nhân của ông vẫn còn do dự với vaccine và đa phần họ trong độ tuổi đi làm từ 55 tới 70. Họ lo ngại vaccine có thể gây nên những tác động bất lợi làm ảnh hưởng đến khả năng mưu sinh của họ, ông nói thêm. Để thuyết phục họ, bác sĩ Quan nói ông nhấn mạnh những trường hợp vaccine gây nên phản ứng bất lợi là rất nhỏ, cũng giống như nhiều loại vaccine khác, và rằng ông cũng sẵn sàng chia sẻ với họ rằng ông cũng khuyến khích người thân của ông chích ngừa như ông khuyến khích bệnh nhân của ông vậy.
Không những mình nói mọi người chích, mà mình cũng cho họ biết là cả mình tin tưởng như vậy, đối với người thân của mình cũng tin tưởng luôn. Thì thường thường đó, ở trong cái vấn đề y khoa, thì thường khi một cái người bệnh nhân mà họ thấy là ngay cả cái người bác sĩ hoặc là thân nhân của bác sĩ cũng đã đi qua rồi, thì họ cảm thấy hơi không phải lý do gì mà họ cảm thấy cũng hơi bình an hơn một chút, cũng như họ thấy cái lòng của họ không có còn lo sợ nhiều nữa, thì thường họ chích. Thì Quang cũng sạch lòng Quang nói thẳng là má của Quang cũng đã chích rồi, và anh của Quang, chị Quang, tất cả là một gia đình Quang ai cũng chích hết rồi, thì mình cũng theo cái chế độ đó mình chích trong đó.
Những người dưới 12 tuổi ở Mỹ hiện có thể tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, trong khi Moderna ngày thứ ba tuần trước cho biết vaccine của họ cũng hiệu nghiệm ở thanh thiếu niên, mở ra cánh cửa cho vaccine thứ hai được Mỹ chấp thuận sử dụng cho thanh thiếu niên vào một thời điểm sắp tới trong năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.